Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Ba ngày 12 tháng 7 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc cảnh báo các quốc gia châu Á đừng để bị các cường quốc dùng làm quân cờ; lãnh đạo người dân Việt Nam tiếc thương cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe; Công an Việt Nam bác tin đồn cấm xuất cảnh tỷ phú Vượng, xác định 10 người tung tin.
Chúng ta làm Việt Nam thì vô cùng nhiều nỗi sợ hãi, vô cùng nhiều khó khăn. Không thể kể hết được. Đột nhiên có ai đấy khó ở thì cũng chết. Những cái nỗi sợ hãi vô hình đấy nó là thường xuyên. Mà chúng ta phải tìm cách củng cố cả về câu chuyện pháp lý, cả về câu chuyện xã hội vân vân để làm sao để nó giảm thiểu được cái thôi.
Đó là tỷ phú Vượng trong một cuộc giao lưu với tập đoàn viễn thông hùng mạnh Viettel thuộc quân đội Việt Nam hồi tháng 7 năm 2016. Phóng sự chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng hòa.
Trong 10 năm qua, chương trình này cố gắng đề cao cái danh dự của người lính Việt Nam Cộng Hòa, đề cao cái trách nhiệm tổ quốc của họ, đề cao những cái hy sinh của họ, một phần thân thể cho quốc gia. Thì đó là một cái phần an ủi mà tôi nghĩ rằng nó có giá trị cao hơn cái vật chất.
Đó là Linh Mục Trương Hoàng Vũ của nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Cần Giờ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Nga nã pháo, tên lửa và cử xe tăng quay quanh thành phố Kharkiv ở Ukraine và pháo kích và các thành phố ở phía đông. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm 11 tháng 7, sau một cuộc tấn công khiến 18 người thiệt mạng trong một tòa nhà chung cư, theo hãng tin Reuters. Vụ tấn công tên lửa vào khu nhà 5 tầng ở Chasivya vào tối ngày 9 tháng 7 cũng khiến 20 người mắc kẹt trong đống đổ nát, cơ quan khẩn cấp Ukraine cho biết. Cuộc tấn công bằng tên lửa là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm chiếm toàn bộ tỉnh Donetsk, vốn tạo nên một phần của khu công nghiệp Donbass ở phía đông, cùng với tỉnh Luhansk, nơi Moscow tuyên bố chiến thắng vào hồi đầu tháng 7. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã thực hiện 31 cuộc không kích kể từ hôm 9 tháng 7, trong khi Tổng tham mưu trưởng Ukraine Andriy Chermak nói rằng Moscow nên bị liệt là nhà nước tài trợ khủng bố cho vụ đánh bom chung cư này. Trong một vụ việc khác, một chung cư ở Kharkiv phía đông bắc, nhưng bên ngoài Donbass, đã bị trúng tên lửa trong đêm, nhưng không có thương vong nào được báo cáo. Nhà chức trách cho biết thêm rằng một trường học cũng bị trúng đạn. Vào ngày 10 tháng 7, lực lượng cứu hộ ở Chasivya đã triển khai một cần cẩu để nâng một tấm bê tông và dùng tay của họ để đào các mảnh vỡ. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi cuộc xung đột này là hoạt động quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa nước láng giềng Ukraine và loại bỏ những người theo chủ nghĩa dân tộc. Ukraine và các đồng minh phương Tây cho rằng cuộc chiến của ông Putin là cuộc chiếm đất kiểu đế quốc và đã cáo buộc lực lượng của ông ta là tội ác chiến tranh. Hôm 11 tháng 7, Hội đồng Tổ chức của Quốc hội Nga sẽ nhóm họp để quyết định triệu tập một cuộc họp bất thường của Quốc hội bắt đầu vào ngày 15 tháng 7, nhưng hiện chưa rõ những gì sẽ được thảo luận tại kỳ họp bất thường này, theo hãng tin Reuters. Hạ viện Nga cho biết hội đồng sẽ họp vào ngày 11 tháng 7, do các vấn đề đòi hỏi các giải pháp khẩn cấp và nhu cầu xem xét các sáng kiến của chính phủ, Hạ viện không cho biết thêm chi tiết. Các phóng viên Reuters cho biết vào thời điểm bắt đầu cuộc họp hội đồng, không có bản dịch trực tiếp về cuộc họp và không có chương trình nghị sự nào được công bố. Hôm 11 tháng 7, Ngoại trưởng Anh Liz Truss tham gia cuộc đua để thay thế ông Boris Johnson cho chiếc ghế thủ tướng, đưa số ứng cử viên trong một cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt và khó khăn này lên đến con số 11, theo hãng tin Reuters. Bà Truss, người từng giữ các công việc cấp bộ trưởng trong một số cơ quan của chính phủ, bao gồm thương mại, tư pháp, kho bạc, cho biết bà sẽ cắt giảm thuế và duy trì đường lối cứng rắn chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bà đang tìm cách thay thế ông Johnson, người đã bị buộc phải ra đi hôm 7 tháng 7 sau khi chính phủ của ông bị phanh phui trong một loạt vụ bê bối. Các quy tắc cho cuộc bầu cử thủ tướng sẽ được đưa ra vào cuối ngày 7 tháng 7 nhằm tìm ra người kế nhiệm trước tháng 9. Bà Truss viết trên trang Daily Telegraph Dưới sự lãnh đạo của tôi sẽ bắt đầu cắt giảm thuế ngay từ ngày đầu tiên để có hành động ngay lập tức nhằm giúp mọi người giải quyết chi phí sinh hoạt. Bà cho biết thêm rằng việc tăng thuế hiện nay là không đúng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken bày tỏ sự tiếc thương trong chuyến thăm hôm 11 tháng 7 tới Tokyo sau vụ ám sát cựu thủ tướng Shinzo Abe, theo VOA News. Ông Blinken nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, "Tôi chia sẻ với các đồng nghiệp Nhật Bản của chúng tôi về sự mất mát, cảm giác sốc của tất cả chúng tôi người dân Mỹ trước thảm kịch và giết chết kinh hoàng này." Ông nói thêm, đó cũng là một mất mát lớn vì trong thời gian đương nhiệm, Thủ tướng Abe đã thực sự đưa mối quan hệ giữa hai nước chúng ta lên một tầm cao mới. Ông Abe bị ám sát hôm 8 tháng 7 tại thành phố Nara khi ông phát biểu vận động tranh cử. Ông Blinken cho biết, ông đến Nhật Bản lần này theo chỉ đạo của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vì hơn cả đồng minh, chúng tôi là bạn bè. Và khi một người bạn bị tổn thương, những người bạn khác sẽ xuất hiện. Chúng tôi cố gắng giúp giảm bớt nỗi đau, chia sẻ cảm giác mất mát cho một bờ vai. Đó là những gì chúng tôi đang cố gắng làm ngày hôm nay, ông Blinken nói. Hôm 11 tháng 7, trong một bài phát biểu chính sách ở thủ đô Indonesia, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo rằng các nước nên tránh bị các cường quốc lớn dùng làm quân cờ trong một khu vực mà ông cho rằng có nguy cơ bị định hình bởi các yếu tố địa chính trị, theo hãng tin Reuters. Phát biểu trước Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tại Jakarta, ông Vương cho biết nhiều nước trong khu vực đang bị áp lực về việc đứng về phe nào. Ông nói, chúng ta nên tách khu vực này khỏi những tính toán địa chính trị và sự cưỡng ép. Đông Nam Á từ lâu là một khu vực xung đột địa chính trị giữa các cường quốc do tầm quan trọng chiến lược trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực hiện đang cảnh giác với việc bị kẹt giữa sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bài phát biểu của ông Vương được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông tham dự một cuộc họp các ngoại trưởng nhóm G20 ở Bali. Bên lề hội nghị G20, ông Vương có cuộc gặp kéo dài 5 giờ với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và cả hai đều mô tả cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên của họ kể từ tháng 10 là thẳng thắn. Hôm 11 tháng 7, ông Vương cho biết ông đã trao đổi với ông Blinken rằng cả hai bên thảo luận về việc thiết lập các quy tắc cho các tương tác tích cực và cùng nhau duy trì chủ nghĩa khu vực ở châu Á-Thái Bình Dương. Ông Vương nói, các yếu tố cốt lõi là ủng hộ vai trò trung tâm ASEAN, duy trì khuôn khổ tập đoàn khu vực hiện có, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của nhau ở châu Á-Thái Bình Dương, thay vì nhằm chống lại hoặc kiềm chế bên kia. Trả lời câu hỏi về Đài Loan sau phát biểu của mình, ông Vương nói rằng Washington bằng cách xuyên tạc và làm rỗng chính sách một Trung Quốc đang cố gắng chơi con bài Đài Loan để phá vỡ và kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc. Ông Vương nói, hai bên ở eo biển Đài Loan sẽ được phát triển hòa bình, nhưng khi nguyên tắc một Trung Quốc bị thách thức tùy tiện hoặc thậm chí bị phá hoại, sẽ có những đám mây đen hoặc thậm chí là những cơn bão dữ dội qua eo biển. Báo cáo Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc năm 2022 cảnh báo các cuộc khủng hoảng và thảm họa toàn cầu đang khiến việc đạt được 17 mục tiêu được các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc thông qua vào cuối năm 2015 vô cùng khó khăn. Theo VOA News, thông tin trong báo cáo được công bố trong tuần này từ hơn 200 quốc gia cho thấy dịch bệnh COVID-19, biến đổi khí hậu và xung đột gia tăng đang có tác động nghiêm trọng đến các nỗ lực xóa đói giảm nghèo cũng như cải thiện sức khỏe và an ninh toàn cầu. Trợ lý giám đốc Bộ phận Thống kê Liên Hiệp Quốc Francesca Borucci cho biết dịch bệnh COVID-19 đã xóa sổ thành quả của hơn 4 năm trong công tác xóa đói giảm nghèo. Bà cho biết dịch bệnh đã khiến thêm 93 triệu người lâm vào cảnh nghèo cùng cực và nhiều người khác rơi vào cảnh đói khát cấp bách. Bà cho biết sự gia tăng, số lượng và sự lan rộng toàn cầu của các cuộc xung đột lớn nhất kể từ năm 1946 đã buộc hơn 100 triệu người phải rời bỏ nhà cửa của mình. Bà Perusi nói, cuộc khủng hoảng Ukraine đã khiến giá lương thực, nhiên liệu và phân bón tăng vọt, tiếp tục gián đoạn chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu, thị trường tài chính chao đảo, đồng thời đe dọa đến an ninh lương thực toàn cầu và các dòng viện trợ. Nhân loại cũng đang ở bên bờ vực của một thảm họa khí hậu với những tác động đã được chứng kiến và cảm nhận bởi hàng tỷ người trên thế giới. Bà cho biết những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất sẽ cảm nhận rõ các tác động của cuộc khủng hoảng toàn cầu này. Quan chức của Liên Hợp Quốc nói, phụ nữ phải vật lộn với các ràng buộc của việc mất việc làm và sinh kế, Việc học hành sa sút và gánh nặng của việc gia tăng công việc chăm sóc không được trả công tại nhà. Trong khi đó, các bằng chứng hiện có cho thấy bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đã trở nên trầm trọng hơn do đại dịch lao động trẻ em và tảo hôn đang gia tăng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng ông Shinzo Abe, cựu chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, cũng là cựu thủ tướng của nước này, cơ quan truyền thông chính thức của chính phủ Việt Nam cho hay hôm 11 tháng 7. Cổng thông tin điện tử của chính phủ cho biết thêm rằng trong cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính đến viếng ghi sổ tang tại Đại sứ quán của Nhật ở Hà Nội. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi vòng hoa viếng ông Shinzo Abe. Trên mạng xã hội, theo quan sát của VOA, rất nhiều người Việt bày tỏ lòng tiếc thương và ca ngợi ông, đặc biệt về thái độ cứng rắn của ông đối với Trung Quốc. Như VOA đã đưa tin, ông Abe bị một người đàn ông dùng súng tự chế bắn chết hôm 8 tháng 7 khi ông đang vận động sự ủng hộ cho một người cùng đảng trong cuộc bầu cử Quốc hội Nhật. Viết trong sổ tang tại Đại sứ quán Nhật, Chủ tịch Phúc và Thủ tướng Chính của Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Nhật Hoàng và nhân dân của quốc gia ở Đông Bắc Á. Hai nhà lãnh đạo Việt Nam viết rằng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trân trọng và khắc ghi về tình cảm sâu đậm và sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu mà ông Abe dành cho Việt Nam. Cùng với việc bày tỏ lòng biết ơn, hai nhà lãnh đạo Việt Nam đánh giá rằng những sự quan tâm đóng góp quý báu, thiết thực, hiệu quả và bền vững của ông Abe nói riêng và của Nhật Bản nói chung đã góp phần cho sự phát triển của Việt Nam. Hai ông Phúc và Chính nhắc đến dấu ấn đặc biệt đầy ý nghĩa của ông Abe khi còn nắm chức thủ tướng, đó là làm việc để thiết lập và củng cố quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản, gọi đó là tài sản vô giá cho tương lai hai nước, đồng thời góp phần vào hòa bình thịnh vượng ở châu Á. Giới ngoại giao Việt Nam điểm lại rằng trong thời kỳ ông Abe nắm chức thủ tướng Nhật Bản từ năm 2006 đến 2007 và 2012 đến 2020, lãnh đạo Việt Nam đều được ông Abe mời dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng năm 2016 và hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2019 do Nhật Bản làm chủ nhà. Dưới góc nhìn của giới ngoại giao Việt Nam, điều này được coi như chưa bao giờ đất nước có vị thế quốc tế cao như vậy, đồng nghĩa là Thủ tướng Abe khi đó có tình cảm rất đặc biệt đối với Việt Nam. Việt Nam cũng thống kê rằng khi còn đương nhiệm, ông Abe đã thăm chính thức Việt Nam 4 lần vào các năm 2006, 2013 và 2017, và quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực trong lúc ông nắm quyền. Bên cạnh các thông điệp chia buồn của giới lãnh đạo Việt Nam, trong những ngày qua, trên các trang cá nhân và trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Nhật Bản ở Hà Nội, ước tính có hàng chục nghìn người Việt Nam cũng bày tỏ lòng tiếc thương và sự trân trọng dành cho ông Abe, theo quan sát của VOA. Hai cơ quan đại diện ngoại giao của Nhật là Đại sứ quán ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán ở Thành phố Hồ Chí Minh đều mở cửa cho công chúng Việt Nam đến ghi sổ tang tưởng niệm ông Abe trong hai ngày 11 và 12 tháng 7. VOA được biết là có những người đã vượt hàng chục km để đến ghi sổ tang.
Amazon, công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ, đang kêu gọi các công ty ở Việt Nam chuyển dữ liệu vào kho lưu trữ đám mây với các máy chủ được đặt ở nước ngoài, trong khi chính phủ Hà Nội yêu cầu họ phải lưu trữ trong nước, theo Nikkei Asia. Tạp chí tiếng Anh chuyên về châu Á của Nhật cho biết rằng Amazon Web Service là công ty đi đầu trong việc tìm kiếm khách hàng sử dụng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Tuy nhiên, công ty điện toán đám mây lớn nhất thế giới đang mở rộng thị trường ở Việt Nam trong khi Hà Nội thắt chặt các quy định về lưu trữ dữ liệu tại địa phương. Amazon hồi tháng 3 vừa qua công bố sẽ xây 10 trung tâm dữ liệu cho dịch vụ Amazon Web Service tại 6 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Amazon Web Service là trung tâm dữ liệu địa phương có quy mô nhỏ hơn so với các trung tâm dữ liệu chuẩn được gọi là Mega Center của Amazon, theo VNB News. Vẫn theo tờ báo này, Hà Nội là một trong các địa điểm mà Amazon công bố sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu địa phương, và Việt Nam là một thị trường hứa hẹn rất tiềm năng cho các công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. Trong khi Amazon Web Service có máy chủ đám mây được đặt bên ngoài Việt Nam, chính phủ Hà Nội lại muốn các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu chặn nội dung người dùng bị coi là bất hợp pháp, một điều mà các nhà cung cấp gọi là không khả thi về mặt kỹ thuật, theo Nikkei. Các điều khoản sửa đổi bổ sung của Nghị định 72 của Chính phủ Việt Nam mới được soạn thảo cấm các hành vi lợi dụng việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, cũng như thông tin trên mạng nhằm mục đích chống phá nhà nước, tiết lộ bí mật nhà nước hay phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Việt Nam trước đây đã yêu cầu các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Facebook và Google phải đặt máy chủ quản lý dữ liệu người dùng trên lãnh thổ Việt Nam theo luật an ninh mạng vốn gây nhiều tranh cãi. Giám đốc giáo dục đào tạo của Amazon Web Service ở khu vực ASEAN, Emmanuel Pillai, nói với Nikkei rằng bảo mật là ưu tiên hàng đầu của công ty này và rằng Amazon muốn tuân thủ các quy tắc và quy định của chính phủ bất cứ nơi nào công ty hoạt động, nhưng cũng muốn đảm bảo rằng dữ liệu của khách hàng được bảo vệ. Dự thảo sửa đổi bổ sung của Nghị định 72 cũng cấm các công ty thực hiện việc truyền dữ liệu xuyên biên giới mà không được phép. Theo Nikkei, Liên minh Phần mềm, một nhóm vận động hành lang bao gồm Amazon Web Service, SAP và Cisco, nói rằng chính sách mới được đề xuất này sẽ mâu thuẫn với các cam kết thương mại của Việt Nam. Ngành công nghiệp điện toán đám mây ở Việt Nam cũng đang gặp vấn đề với dự thảo sửa đổi bổ sung của Nghị định 72, trong đó yêu cầu chặn nội dung của khách hàng bị chính phủ cho là bất hợp pháp. Một nhà quản lý chính sách tại Liên minh Phần mềm Tan Shan Hong cho biết trong một bức thư gửi Bộ Thông tin và Truyền thông rằng điều này về mặt kỹ thuật và thực tế là không khả thi, theo Nikkei. Bức thư được Nikkei trích dẫn nói rằng trung tâm dữ liệu và các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ hợp đồng và đặc biệt là bị hạn chế quyền truy cập và dữ liệu của khách hàng doanh nghiệp của họ. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, thị trường dữ liệu và điện toán đám mây của Việt Nam đạt giá trị 196 triệu đô la vào năm 2020 và sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2026. Theo Nikkei, Amazon khi tham gia vào thị trường Việt Nam sẽ cạnh tranh với các công ty trong nước như Vietnam, FPT và VNG. Các công ty Việt Nam chiếm 19,7% thị trường điện toán đám mây trong nước với mục tiêu nâng con số này lên 70%. Theo một bản tin đăng ngày 23 tháng 11 năm ngoái trên trang web của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Một đại diện Bộ Công an Việt Nam cho hay hôm 11 tháng 7 rằng bộ này xác định được ít nhất có 10 người tung tin thất thiệt là tỷ phú Đình Đám Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh và những người này sẽ bị nhà chức trách xử lý. Nhiều báo quốc doanh trong đó có Tuổi Trẻ, Thanh Niên và Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô cho biết một trong số 10 người tung tin đồn là Tô Vĩ Hoàn, 38 tuổi, ở Hà Nội. Những người còn lại sống ở 7 tỉnh thành khác, nhưng Bộ chưa đưa ra danh tính của 9 người đó. Theo tướng Sô, Hoàn và 9 người bị cáo buộc là đã tung tin thất thiệt liên quan đến tập đoàn Vingroup, trong đó có tin đồn rằng chủ của tập đoàn là tỷ phú Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh. Hành vi của họ ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tác động xấu đến thị trường chứng khoán, các bản tin dẫn lời ông Sô cho hay. Vingroup, tập đoàn được xem là lớn nhất của người Việt ở Việt Nam, có tổng tài sản lên đến hơn 427.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt trên 159.000 tỷ đồng. Tập đoàn có mảng kinh doanh chính là bất động sản đã báo lỗ hơn 7.500 tỷ đồng trong năm 2021 với lý do phải chi nhiều khoản ngoài kế hoạch vì dịch COVID-19, cũng như vì đóng cửa hoạt động chế tạo ô tô chạy xăng. Tính đến tháng 4 năm nay, chủ của tập đoàn ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục duy trì vị thế người giàu nhất Việt Nam trong nhiều năm với khối tài sản của riêng ông đạt 6,2 tỷ đô la, mặc dù tài sản của ông bị sụt giảm đáng kể so với mức 7,4 tỷ đô la mà ông có vào cuối năm 2021. Với số tiền đó, ông Vượng đứng thứ 411 trong số các vị tỷ phú hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng của tạp chí Forbes Mỹ. Tin đồn ông Vượng bị cấm xuất cảnh đã lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày cuối tuần, theo quan sát của VOA. Vào ngày đầu tuần 11 tháng 7, giao dịch trên thị trường chứng khoán của Việt Nam ghi nhận các mã cổ phiếu chủ chốt thuộc tập đoàn Vingroup sụt giảm từ gần 2,5% đến hơn 5% vì tin đồn, nhưng sau đó đã phục hồi khi công an bác tin đồn. Mặc dù vậy, vào cuối phiên giao dịch, các mã cổ phiếu của Vingroup vẫn mất giá từ sấp xỉ 1% đến hơn 3%. Theo tìm hiểu của VOA, trong một cuộc giao lưu giữa tỷ phú Vượng với tập đoàn viễn thông hùng mạnh Viettel thuộc quân đội Việt Nam hồi tháng 7 năm 2016, khi được cử tọa hỏi về nỗi sợ lớn nhất về tương lai kinh doanh, ông Vượng trả lời.
Chúng ta làm Việt Nam thì vô cùng nhiều nỗi sợ hãi, vô cùng nhiều khó khăn, không thể kể hết được. Đột nhiên có ai thấy khó ở thì cũng chết. Những cái nỗi sợ hãi vô hình đấy, nó là thường xuyên. Mà chúng ta phải tìm cách củng cố cả về câu chuyện pháp lý, cả về câu chuyện xã hội, vân vân. Để làm sao để nó giảm thiểu được cái đấy thôi.
Vẫn trong câu trả lời, tỷ phú Vượng nói tiếp.
Nỗi sợ hãi lớn nhất đúng là bây giờ là Vingroup là một doanh nghiệp tư nhân rất lớn trong con mắt của nhiều người. Thế thì như vậy là ở đây chẳng hóa là bọn này ăn trộm ăn cắp được hay sao? Họ đâu có cần quan tâm, đâu cần biết rằng đấy là công sức, đấy là trí tuệ, đấy là cả một cái nỗ lực vô cùng lớn của cả một hệ thống.
Sau đó, ông Vượng đưa ra các ví dụ minh họa về những khó khăn mà ông và tập đoàn phải giải quyết trong quá trình kinh doanh, trong đó có những dự án mua xong vứt đi, mất hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ. Kết thúc câu trả lời, ông Vượng nói.
Tôi tin rằng là với cái tâm của mình như thế, rồi những cái việc mình nỗ lực, mình làm cho xã hội, thì chắc chắn là mình có một cái sự ủng hộ rất lớn ở trong xã hội. Và không phải một vị nào đấy khó ở thì có thể làm gì được mình.
Việc xuất hiện tin đồn có lệnh cấm xuất cảnh hoặc lệnh bắt giam các doanh nhân hay quan chức đình đám ở Việt Nam không phải là hiếm có trong những năm gần đây, trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản được đẩy mạnh. Các tin đồn này thường bị Bộ Công an hoặc một nhà chức trách Việt Nam lên tiếng bác bỏ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy là trong một số trường hợp, chỉ ít ngày sau khi tin đồn bị phủ nhận, các cơ quan nhà nước thực sự đã truy tố bắt giam những nhân vật được nêu tên. Gần đây nhất đó là trường hợp tỷ phú Trịnh Văn Quyết và những người lãnh đạo tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Sau nhiều phản đối từ công chúng và gia đình nạn nhân, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 11 tháng 7 cho biết sẽ đưa ra xét xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị bố đẻ và người tình bạo hành đến tử vong thay vì xét xử kín như quyết định trước đây. Bé Nguyễn Thái Vân An bị bố đẻ Nguyễn Kim Trung Thái và mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ đến chết hồi tháng 12 năm ngoái và vụ việc đã gây rúng động dư luận Việt Nam vì sự tàn nhẫn được xem là dã man như thời Trung Cổ. Tuy nhiên, thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 22 tháng 6 quyết định đưa vụ án ra xét xử kín, mặc dù trước đó Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh coi đây là vụ án điểm và chỉ đạo không bỏ lọt tội phạm. Nhưng quyết định xử kín vụ án này đã vấp phải nhiều chỉ trích và phản đối từ công chúng cũng như gia đình của cháu bé. Nhiều người dùng mạng xã hội trong những tuần qua lên tiếng kêu gọi xét xử công khai phiên tòa và cho rằng xét xử kín vụ gì kẻ với sự đồng thuận của bố đẻ, bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong là không phù hợp với quy định của pháp luật. Khi đưa ra quyết định xử kín, Tòa án Nhân dân TP.HCM cho rằng vụ án liên quan đến người chưa thành niên, tức dưới 18 tuổi. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, một trong bốn người bảo vệ quyền lợi cho cháu Vân An, gia đình nạn nhân không yêu cầu xử kín. Nói với truyền hình Quốc hội Việt Nam, luật sư Thơm cho rằng xét xử kín chỉ dành cho các trường hợp trong đó nạn nhân là người dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục, bị bạo hành hoặc bị mua bán và hiện đang còn sống để bảo vệ nạn nhân không bị áp lực tâm lý. Trong vụ án hiện tại, theo luật sư Thơm, bé Vân An đã tử vong nên xét xử kín là không phù hợp. Vẫn theo vị luật sư của đoàn luật sư thành phố Hà Nội, do vụ án bé Vân An được xác định là án điểm mà bị xử kín, thì công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm không có hiệu quả và sẽ dẫn đến không đạt được yêu cầu chính trị địa phương và cả nước trong việc răn đe, phòng ngừa tội phạm, xâm hại quyền trẻ em. Gia đình cháu Vân An hôm 2 tháng 7 cũng gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị đưa vụ án ra xét xử công khai theo Dân Việt. Trước những áp lực này, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 11 tháng 7 quyết định sẽ xử công khai vụ án, trong đó bị can Thái, cha của bé Vân An, bị truy tố hai tội danh gồm hành hạ người khác và che giấu tội phạm, với tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù, và bị can Trang, người tình của Thái, bị truy tố hai tội gồm giết người và hành hạ người khác, với tổng hợp khung hình phạt cao nhất là tử hình. Quyết định được luật sư Thơm công bố trên trang Facebook cá nhân cho biết phiên tòa xét xử sơ thẩm sẽ diễn ra tại phòng xử án Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại quận 1 ngày 21 tháng 7. Theo cáo trạng được Zin News trích dẫn, bị can Trang 26 tuổi đã dùng hung khí nguy hiểm đánh đập vào vùng trọng yếu của bé Vân An một cách dã man, tàn nhẫn trong gần 4 giờ dẫn đến việc bé tử vong ngày 22 tháng 12. Trước đó có những ngày bé Vân An bị người tình của cha đánh trong tình trạng không mặc quần áo và bị bắt chui vào chuồng chó quỳ gối trong đó. Trong khi đó, vẫn theo cáo trạng, bị can Thái 36 tuổi chứng kiến người tình nhiều lần đánh đập, hành hạ con gái đẻ của mình, nhưng không can ngăn mà còn tham gia đánh đập, hành hạ bé Vân An liên tục trong các ngày từ mùng 7 đến 12 tháng 12 năm 2021. Theo giám định pháp y, cơ quan chức năng xác định bé Vân An tử vong do phù phổi cấp và sốc chấn thương. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hồi đầu năm nay bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ bạo hành đến chết bé Vân An và kêu gọi Việt Nam không khoan nhượng với bạo lực cũng như phải có một hệ thống bảo vệ mạnh mẽ hơn cho phụ nữ và trẻ em. Khi chỉ đạo về việc không bỏ lọt tội phạm trong vụ sát hại bé Vân An hồi tháng 12 năm ngoái, Phó Thủ tướng Minh đã yêu cầu các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ hoặc không xử lý các vụ hành hạ, xâm hại trẻ em.
Ở Sài Gòn từng có một địa chỉ là nơi yểm trợ các quý ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thời hậu chiến. Đó là nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại số 38 Kỳ Đồng. Trong nhiều năm liền, nơi đây đã tổ chức các sinh hoạt yểm trợ với những buổi gặp gỡ. Linh mục Trương Hoàng Vũ kể.
Tôi là linh mục du xe Trương Hoàng Vũ, người phụ trách chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa do dòng Chúa Cứu Thế Cần Giờ tổ chức. Năm nay là bước sang năm thứ 10 của chương trình này. Trước đây chương trình ở Kỳ Đồng, số 38 Kỳ Đồng. Nhưng từ khi tôi được chuyển về giáo xứ Cần Giờ, huyện Cần Giờ, thì chương trình quy tụ về ở đây. Chương trình của chúng tôi hiện nay thì có khoảng 6.000 thương phế binh ghi danh tham gia vào chương trình. Chương trình hỗ trợ cho quý thương phế binh, đó là hàng năm, đó là món quà xuân, bên nhau đi nốt cuộc đời. Món quà xuân thì trị giá là 2.500.000 đồng.
Nghĩa cử tương thân, tương trợ của chương trình là một hồi ức khó phai với người lính thủy quân lục chiến Đinh Văn Hoàng.
Lúc cách mấy năm về trước, tôi có tới nhà thờ Chúa Cứu Thế, ông cha Thanh, nhiều ông cha để giúp đỡ cho anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì ăn một bữa cơm ngon, tụ họp rồi lãnh quà là một người được mấy triệu.
Ông Hoàng nói thêm rằng không biết bao nhiêu sách báo đã viết về cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt gần nửa thế kỷ. Nhưng vẫn còn nhiều điều chưa thể hiểu hết về cuộc chiến này, dù đó là bên thắng hay bên thua, hoặc những người vô can đứng giữa hai làn đạn. Linh mục Trương Hoàng Vũ chia sẻ cảm xúc.
Trong 10 năm qua, chương trình này cố gắng đề cao cái danh dự của người lính Việt Nam Cộng Hòa, đề cao cái trách nhiệm tổ quốc của họ, đề cao những cái hy sinh của họ, một phần thân thể cho quốc gia. Thì đó là một cái phần an ủi mà tôi nghĩ rằng nó có giá trị cao hơn cái vật chất. Chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì cái chương trình này.
Có lẽ những thân phận thương phế binh thời hậu chiến không nghĩ lại có ngày hạnh ngộ. Cựu binh Đinh Văn Hoàng kể.
Tôi có gặp đồng đội các tiểu quân lục chiến là binh chủng tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 6. Là tiểu đoàn 1 là Quái Điểu, tiểu đoàn 2 là Châu Điên, tiểu đoàn 3 là Sói Biển, tiểu đoàn 4 là Cần Ngư, tiểu đoàn 5 là Hắc Long, tiểu đoàn 6 là Thần Ngưng Cảm Tử, hy sinh cho đất nước. Sau thành lập thêm 3 tiểu đoàn nữa là tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 8, tiểu đoàn 9. Tiểu đoàn 8 là Ó Biển.
Những hình ảnh kiêu hùng giờ như sống lại qua lời nhắc kể khi được dịp hàn huyên như vậy sau hàng chục năm hậu chiến. Nhưng điều lớn lao hơn là những con người từ lịch sử của một cuộc chiến tranh gặp nhau, họ thanh thản vì thấy mình được trả lại phẩm giá. Cựu chiến binh Đinh Văn Hoàng xúc động.
Ôm nhau mà khóc ở tại nhà thờ Chúa Thế, nhớ lời dĩ dãn cùng chung một binh chủng. Thì anh em thuộc những bài ca của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, thứ ca. Đây là chiến quân lên đoàn ca biệt quai hùng, lính mũ xanh đây người trai anh dũng, cương quyết tranh đấu không ngừng.
Chia sẻ tinh thần và vật chất với người thương phế binh cùng gia quyến là điều mà linh mục Trương Hoàng Vũ muốn kêu gọi.
Tôi ước mong rằng sẽ có nhiều nhóm, nhiều hội đoàn cùng chung tay góp sức để mà thực hiện cái nghĩa cử nhân đạo này vươn rộng ra, hướng đến những người vợ của các thương phế binh, hoặc là những người quả phụ của những người tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là những người con cháu của họ, đặc biệt là những người cháu của họ. Người cháu là thế hệ thứ ba đó, thì hiện nay cũng là đang bước vào cái tuổi thanh niên, hoặc là những tuổi đang còn đi học, mà những người nào mà có khả năng về học đại học đó, thì tôi nghĩ rằng nhiều cái tổ chức nhân đạo khác có những cái quỹ như là học bổng trợ giúp cho cháu của những người thương phế binh.
3 năm trước, do có việc thay đổi nhiệm sở theo quy định nội bộ của tôn giáo, nên các họp mặt thường niên này tạm khép lại. Tuy vậy, nhóm thiện nguyện vẫn tiếp tục công việc hỗ trợ với hy vọng rồi sẽ đến ngày các quý ông thương phế binh lại hạnh ngộ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.